This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào đến Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Hôm nay thứ 6 đầu tháng, chỉ còn có một tháng nữa là mình sẽ bước sang năm mới 2024. Mà thấy chẳng có gì, chỉ có già thôi phải không Thiên Dũng?
Dạ vâng, hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, thị trường chứng khoán thì cũng có những con số mismatch như thường anh Dũng Nghiêm. Sao cuối tuần này có chương trình gì không?
Cuối tuần này cũng bình thường thôi Thiên Dũng. Cái gì đến thì mình đến thôi, chứ cũng không có cái kế hoạch trước giờ để làm gì hết. Thiên Dũng sao?
Không thì cũng bình thường thôi, ngày thứ 6, thứ 7 đó Dũng, như thứ 2, thứ 3 thì cũng chẳng gì hấp dẫn lắm cái thưa quý vị. Trong cái thời điểm ngày hôm nay thì cái gì đó đến, ví dụ như mình đi chơi ngày nào thứ hai vui cũng như chủ nhật thôi đúng không? Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số xanh xanh đỏ đỏ, nhưng mà Dow Jones thì đã giảm cái mốc 36.000 điểm rồi các quý vị. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones lên rất là tốt, vượt con số 36.000 điểm, trong khi đó thì Nasdaq lại tiếp tục giảm nữa. Dow Jones thì 36.004 điểm lên 54 điểm, trong khi đó thì Nasdaq giảm 49 điểm 14.176 điểm. S&P 500 thì giảm 3 điểm 4.563 điểm, dầu thô lên 21 xu 76 đồng 17 xu cho một thùng dầu thô. Lý do tại sao ngày hôm qua khối OPEC đã hợp nhau, sau khi họp rồi đó thì dầu thô lại giảm nữa, cái này người ta thấy rằng hơi lạ đúng không? Nhưng mà tại sao dầu thô giảm thì cũng sẽ gửi về cái thông tin này chi tiết vào cái phần về những bản tin về kinh tế. Vàng thì lên 11 đồng 30 xu, 2068 đồng 50 xu cho một ao vàng. Và với cái lãi suất ngày hôm nay 15 năm là 7.02, 30 năm là 7.713. Trong khi đó vàng ở Việt Nam thì mua vào là 72.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 73.520.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì TD Bank ngày hôm qua họ ra thông báo rằng họ sẽ cắt giảm khoảng 3% nhân viên của mình, tức là cái workforce. TD Bank là một trong 11 nhà băng lớn của Hoa Kỳ, tức là 11th largest bank in the US. Khi mà họ cắt giảm như vậy thì quý vị cũng thấy cái tình hình về địa ốc cũng đã không có được sáng sủa, mặc dù có nhiều cái thông tin rằng ông chủ tịch quỹ liên bang sẽ cắt giảm cái lãi suất vào đầu năm 2024. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng đó là những cái mơ hồ. Theo nếu mà nói cá nhân Tiến Dũng nghĩ rằng có không, thì Tiến Dũng sẽ nghĩ rằng không. 5.75 là cái số cao nhất của Ủy trưởng bang đưa ra, thì có thể nhà băng là 7.8 cho cái tiền lời của mua cái căn nhà 30 năm hay 15 gì đó. Nhưng mà nhiều cái tiên đoán rằng ông sẽ cắt giảm. Nhưng mà cái thứ nhất thì nhắc nhở là quý vị, cái cú lừa này nó để làm cho thị trường khoán nó khuấy động như vậy, quý vị. Tức là họ nghĩ là nó sẽ cắt giảm và họ sẽ vào thị trường khoán tăng lên. Lý do tại sao chỉ có hai cái mà tôi sẽ nói quý vị sẽ nắm rõ. Thứ nhất là ông Jerome Powell, tức là ông chủ tịch của Liên bang, ông đã từng có những cái cuộc điều trần và họp báo, thì ông quyết định, ông cứng nhắc là làm mọi giá để kéo cái inflation, tức là cái lạm phát xuống 2%. Đây là cái mức mà standard cho cái đời sống của người dân Mỹ sẽ không gặp khó khăn, với mức lương ổn định là 2% lạm phát là ok. Thì ông nói rằng làm mọi cách để kéo xuống, mà hiện tại giờ lạm phát là gần gấp đôi rồi, 3 chấm mấy, gần gấp đôi rồi. Đó là điều nói về những cái mặt hàng chung hết, nhưng mà nói về lương thực gấp 3, gấp 4, gấp 5, gấp 6 lần, có thể gấp cả 10 lần luôn nữa quý vị. Có những cái lương thực mà người ta biết rồi, nó mắc ơi là mắc. Ví dụ thấy đi chợ trước Audi đi, cách đây khoảng 12 năm về trước, mình đi chợ Audi ra, ví dụ như tất cả mọi món đó mình mua 50, bây giờ là mua 80, 90. gần như là 100% luôn, nó lên rất là cao. Quý vị thử, quý vị thấy rằng cái lương thực vẫn còn rất là cao. Cái đời thứ nhất, ông sẽ kéo lại, thì nếu kéo lại mà giảm lãi suất nữa, thì hầu như cái đó là nó đi nghịch lý vô cùng. Cái lạm phát vẫn còn đang căng như vậy, mà ông lại giảm cái lãi suất xuống thì kích thích người ta tiêu xài, thì lạm phát lại tăng lên, đúng không? Thì đó là cái điều thì ông thấy không đúng rồi. Nên cái thứ nhất. Cái thứ hai, xăng dầu. Xăng dầu nó sẽ có một chiều hướng thay đổi vào năm 2024. Xăng dầu mà tăng lên thì lạm phát cũng sẽ tăng. Ví dụ như vậy, quý vị bật tin này rất là nhiều đúng không? Khi mà xăng dầu lên như vậy thì những nhà đầu tư, những nhà bán lẻ sẽ thấy là tiền vận chuyển lên, tôi sẽ lên. Thì hai cái giai này không thôi thì lãi suất vào đầu năm 2024 mà giảm, ráng chờ đi, nó sẽ cổ rất là dài, nhưng mà đợi lãi suất giảm vào đầu năm sau, quý vị. Trong khi đó thì nhà băng TD Bank đã lay off nhân viên. Song song đó thì nhiều nhà băng ở bên Canada cũng đã hàng loạt lay off nhân viên, bởi vì trong cái tình hình tiền mượn không có ra, đầu ra không có, đầu vô thì liên tục, tức là người ta gửi tiền vào, nhà băng phải trả lời, mà nhà băng trả lời rồi giữ tiền mặt làm gì. Cái cash hiện tại nhà băng giữ rất là nhiều, không có đầu ra. Rồi như là nhà băng của Royal Bank của Canada cũng đã lay off 1.800 nhân viên. Rồi Nova Scotia cũng lay off 2.700, rồi CIBC cũng lay off 5% nhân viên của mình. Đây là đa số nhà băng ở bên Canada. Tôi thấy rằng cái tình hình thật sự không có tốt rồi. Chung quy lại, tất cả nhà băng ở Hoa Kỳ từ đầu năm cho đến nay doanh thu của họ giảm trên 19%, tính ra khoảng 20-19% khoảng đó, quý vị. Tức là thấy là có chiều hướng lay off nhân viên trong ngày tới rồi. Song song đó thì sắt là một trong những cái metal, hay là những cái mặt hàng mà phải nói Hoa Kỳ không phải không nước nào, mà tất cả các nước, và đặc biệt Hoa Kỳ, họ cần sắt nhiều lắm, sử dụng từ công nghiệp này, cái khống nhà, làm xe, làm nhà, làm cửa, làm everything furniture. Nhưng mà cái điều lay off của cái hãng sắt thì cái điều này mà thấy rằng cái tình hình kinh tế đã bắt đầu có chiều hướng tệ rồi, quý vị. Một cái nhà máy lớn tên là Granite City ở bên Illinois đã lay off 1.000 nhân viên. Đây là cái nhà máy làm sắt cũng rất là nổi tiếng, quý vị, và tương đương với 60% workforce. Họ cho biết rằng hiện tại họ có khoảng 1.300 nhân viên, và họ lay off 400 nhân viên rồi. Bây giờ 600 nhân viên còn lại là họ sẽ gửi email ra, và cuối cùng họ sẽ giữ lại có 300 nhân viên để nhà máy keep, cái gọi là keep life support, nhà máy chạy chạy như vậy thôi. Và điều này thấy rằng cái nhu cầu về tất cả mọi thứ của người dân Hoa Kỳ có chiều hướng giảm. Ví dụ sắt, bây giờ người ta không làm cửa nữa, người ta không làm nhà nữa, làm những cái frame sắt nữa, không có xây dựng nữa, thì sắt làm ra bán cho ai? Và chúng ta thấy rồi đúng không? Cái đơn giản mình thấy là cái tình kinh tế là như vậy rồi. Trong khi đó thì dầu thô, hồi nãy Dũng nói dầu thô là một trong những cái mà Dũng thấy rằng lạ. Hoa Kỳ dướng vào hai cuộc chiến, dầu thô cũng không lên. Bây giờ cắt giảm 2.2 triệu vào năm 2024, dầu thô vẫn không lên. Tại sao như vậy? Vì biết rằng khối OPEC cũng như đồng minh của họ là cái lượng dầu thô ra thị trường, là cái nhu cầu cung cấp cho thị trường là 40%. Thí dụ như cả thế giới sử dụng 100 thùng thì riêng vào khối OPEC và đồng minh của họ là chi ra 40 thùng rồi. Tức là nó cũng lệ thuộc dữ vậy ha. Họ thể làm mưa làm gió, họ cắt giảm là chắc chắn giá dầu sẽ đi lên. Có hai cái mà mình thấy rằng nó có thể làm cho những cái đồng minh của khối OPEC bắt đầu dè dặt. Họ đưa ra cái tiêu chí rằng năm sau sẽ cắt giảm 2.2 triệu. Thí dụ như chúng tôi sẽ cắt giảm, đưa ra cái con số là 1.6 triệu. Trong đó thì quý vị nào có một con số là gọi là volunteer, là tình nguyện cắt giảm. Bây giờ tiếng dụng thí dụ vì hiểu nha. Bây giờ tiếng Dũng là khối OPEC và anh Dũng Nghiêm là đồng minh, như là Nga hay là Brazil, Kuwait hay là Iraq gì đó là đồng minh của khối OPEC. Khối OPEC nói rằng hey, tôi sẽ cắt giảm 1.2 triệu thùng, 1.2 triệu thùng kia là các anh tự nguyện muốn cắt nhiều cắt, tức là khoảng 2.2 triệu, tức là tổng số phía sau 2.2 triệu. Thì Tiến Dũng nói rằng anh Dũng Nghiêm ơi, tôi bỏ ra tôi cắt 1.000.000 thùng, anh còn 1.2 triệu là anh cứ tùy theo gia đình anh hay gì đó. Thì Dũng Nghiêm, nếu mà nói chính xác là anh Dũng Nghiêm sống tài chính của quốc gia anh lệ thuộc vào dầu thô đi, nếu anh cắt giảm thì anh sẽ gặp hụt, thì cái quốc gia của anh sẽ gặp khó khăn, giống như là lay off nhân viên này nọ vân vân. Thì nó thấy đúng không? Nên họ cũng suy nghĩ rằng có nên cắt không? Hiện tại bây giờ mình cắt nữa thì sống làm sao? Tại vì Kuwait vì Kuwait là sống Iraq, Iran, Kuwait, tất cả những quốc gia đó sống dựa trên dầu thô, mà giờ khi họ cắt thì họ sống sao, đúng không? Thì nó cũng nằm ở chỗ đó, tức là họ nghi ngờ rằng đầu năm 2022 cái số tiêu chỉ đưa ra 2,2 triệu nó sẽ không đáp ứng được. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu mà dầu thô lên cao như vậy thì chắc chắn người dân của cả thế giới, ngay Trung Quốc, Hoa Kỳ là một trong những quốc gia mà sử dụng dầu thô nhiều nhất, họ sẽ chuyển qua sử dụng xe điện. Và dầu thô chẳng khác nào tự mình giết lấy mình. Nên cái vấn đề này, thấy rằng dầu thô vẫn nằm ở mức 70 mấy đồng một thùng. Đúng ra sau cái tuyên bố này đó, là nó thấy dầu thô sẽ lên đến khoảng những 80-100 đồng rồi. Cái Dũng nghĩ là như vậy. Tại vì chỉ còn có vài tuần nữa thôi, 4 tuần nữa, tháng sau là chúng ta chuyển qua đầu năm mới. Thì dầu thô có 1 tháng nữa thôi, chuẩn bị sao kịp. Nhưng mà nó vẫn không có ghê gớm lắm. Brazil là một trong những quốc gia là xanh xao để muộn đã nhập vào cái đồng minh của khối OPEC rồi. Nhưng mà chúng ta biết Brazil cũng ghê gớm lắm nha các bạn. Brazil cũng sản xuất khoảng 4,6 triệu thùng dầu thô mỗi ngày đó, quý vị, daily nha. Và họ cũng là một cái tài gồm nữa mà họ đã nhập vô rồi. Tức là nói là buôn có bạn bán có phường. Bên khi mà cái mức mà gọi là monopolist, tức là về độc quyền đó, Hoa Kỳ luôn luôn chống lại cái mức đó. Chẳng hạn như bây giờ có nhiều cái thông tin ngày hôm qua Dũng gửi vì mà nó không có quan trọng lắm, nhưng mà nay Dũng nói luôn là có những cái bảo hiểm về y tế họ muốn sáp nhập lại với nhau, một cái công ty Aetna hay gì đó, họ muốn sáp nhập lại một công ty nào đó về bảo hiểm. Mà khi họ sáp nhập với nhau như vậy đó thì giá của bảo hiểm sẽ tăng lên, tại vì mình sẽ ít sự lựa chọn. Khi một khi nào consumer nó là lack of choice, tức là thiếu đi cái sự lựa chọn, thì giá cả sẽ tăng lên. Chẳng hạn như chúng ta có một cái hãng bảo hiểm, họ nói chúng ta bao nhiêu tiền là chúng ta trả bao nhiêu tiền. Nhưng mà cái hiểm thứ hai được sanh ra thì họ nói 10 đồng và hiểm bên kia nói 9 đồng thôi qua đây, thì nó có sự cạnh tranh là nó sẽ khác. Nếu mà bảo hiểm thứ ba nhảy ra 8 đồng thì họ sẽ nhảy qua bảo hiểm 8 đồng. Nếu nhảy vậy đó thì cuối cùng nó sẽ kể một cái sự cạnh tranh về giá cả nó nằm ở đó. Nhưng một khi họ unite lại rồi, họ nói là hey, chúng ta đồng minh, lên là lên điều và xuống điều, thì lúc đó nó gọi là buôn có bạn bán có phường, thì người dân bắt đầu sẽ lệ thuộc vào cái giá đó. Ok, nên dầu thô tăng lên thì yes, nó sẽ cắt giảm. Yes, có tăng lên không thì mình nghĩ rằng yes, nó tăng lên nhưng mà không có ghê gớm lắm các quý vị. Ngày hôm qua thì Tesla đã trình làng cái xe Cybertruck. 4 năm ròng, nhiều người, trên 1 triệu người đã chờ đợi đăng ký, và cuối cùng thì cái Cybertruck này cũng sẽ gửi đến quý vị vào đầu năm 2024. Cái vấn đề ở đây quý vị, thì nó trình làng ở cái headquarter ở Texas này rồi, thì ở gần bên Austin đó. Thì khi mà cái anh chàng Elon Musk này ra thì anh nói là cái xe này kỳ này thì nó sẽ cái giá của nó không giống như lúc đầu. Quý vị nhớ khi mà anh trình làng mà chọi cục đá vô bể kiến, mình kiến không bể mà cuối cùng bể đó, là cái đó một lần đó là đá xích đến bây giờ luôn, chưa bao giờ có một cái show off nào từ cái xe Cybertruck này nữa hết. Nhưng mà ngày hôm qua thì nó là có ba cái giá khác nhau, nhưng mà cái giá khởi đầu của nó là 60.990 đồng và cái giá cuối cùng cao nhất của nó là 99.990 đồng. Và nói rằng có ba giá khác nhau, nhưng mà cái giá này nó mắc gần như gấp đôi cái giá đầu tiên cách đây 4 năm trước, vào năm 2019 các thưa vị. Cái vấn đề chỗ này, cái giá 99.990 đồng thì chắc chắn sẽ không bán được cái tiền của chính phủ cho, tại chính phủ cho 85.000 thôi. Nếu mà cái giá xe nào 85.000 trở xuống thì chính phủ sẽ giúp, nhưng nhớ là 7.500 thì phải cái tax deductible, được 7.500 tiền tax deductible ha. Như vậy thì 99.990 đồng thì gần 100.000 lần, không biết là sẽ có được hay không. Bản tin kế là bản tin có liên quan đến một cái lò của GE, lò điện, cái gì, General Electric. Cái lò này thì nó bị recall đến trên 11.000 cái. Cái lý do vì, xin lỗi vì nó hơi sai. Đến giờ phút này mà nó còn cái lỗi này nữa thì cũng thấy cũng hơi lạ. Nó có 4 cái knob, cái nắm vặn đó, nhưng mà khi mà chúng ta bật xuống cái nút tắt rồi đó, thay vì nó tắt mà ngược lại nó là con số cao nhất. Đã có trên 83 trường hợp bị phỏng. Nhưng thấy là wow. Nếu vị nào có sử dụng cái GE mà General Electric mà về điện đó, cái lò điện á, và mua mới nhất, nó bán vào ở lô của những Home Depot vào tháng 7 năm 2023. Vì là cái mua này thì chúng ta nên gửi Comedy sẽ gửi thơ đến quý vị để mà thu hồi sửa lại cái quý vị. Vâng, xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Trong những cái dịp cuối năm vừa qua, những cái ngày họp mặt, những dịp Thanksgiving đó, thì khi gặp gỡ mọi người cũng như những người bạn bè thì có rất nhiều người hỏi Dũng Nghiêm là thấy kinh tế Mỹ có gì đâu, nghe nó suy thoái đồ tệ lắm rồi mà có thấy gì đâu. Thì không biết họ, có lẽ những người đó họ kiếm nhiều tiền quá, hoặc là nhiều khi họ nghe những cái thông tin từ những nơi không có chính thống, hay là mà đa số Dũng Nghiêm thấy những người đó từ bên Cali nhiều hơn. Thì họ thấy cuộc sống, cái kinh tế vẫn tốt rồi thế này thế kia, nhưng mà Dũng Nghiêm trả lời họ rằng quý vị hãy coi cái mức giá thực phẩm, mức giá mà những giá cả những hàng hóa mà trước đây so đến bây giờ nó tăng không, và thứ hai nữa là những cái mặt hàng, những như thực phẩm tăng giá với mức lương của mình so với mức lương gì, mình có đủ để chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày không, thì lúc đó mình biết là kinh tế như thế nào thôi. Cũng như là ngay cả bảo hiểm, ngay cả khi mà Tiến Dũng chưa có chia sẻ những công ty bảo hiểm kết hợp lại với nhau, thì ngay cả bảo hiểm xe cũng như bảo hiểm nhà cũng đã tăng giá rất là nhiều rồi. Cho nên chương trình Kinh tế Thị trường gửi đến vị những bản tin kinh tế, thì Tiến Dũng đã chắt lọc lại những cái nguồn tin này từ những cái báo đài chính thống của Mỹ, và Tiến Dũng đã bỏ công sức ra để dịch lại cho quý vị. Thì quý vị nghe, nếu thấy những thông tin nào hay quý vị có thể chia sẻ, và đồng thời chương trình cũng khuyến khích quý vị, thì quý vị có thể tiêu xài thỏa thích, muốn làm gì thì làm, miễn là quý vị có tiền thôi, nhưng mà quý vị cũng nên để dành một số tiền nào đó, cất một nơi nào đó để mà mình phòng hờ những cái rủi ro bất ngờ có thể xảy ra, là mình có thể trở tay kịp, đúng không Thiên Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy, cảm ơn Dũng Nghiêm. Không phải về riêng và Dũng Nghiêm đâu, ngay cả cái trang nhà Facebook của Tiến Dũng cũng có một số người đi vào cũng nói là cái kinh tế nó không có tệ lắm, nhưng mà sao anh nói tệ vậy, thì Tiến Dũng cũng không có đối chất nhiều. Tiến Dũng cũng giải thích giống như Dũng Nghiêm nói là cái này không phải ý riêng của Tiến Dũng, Tiến Dũng gửi những bản tin này từ những cái trang mạng chính thống, những cái thông tin từ những cái nhà truyền thông của Hoa Kỳ gửi đến quý vị. Còn quý vị muốn tiếp thu thì tùy, còn muốn thấy là nó có gì không đúng của mình thì nó cũng tùy quý vị thôi. Thì quý vị lựa chọn, cái quyền tự do lựa chọn những thông tin nào mà gọi là mình nghe mình thích, mình nghe, còn không thích thì thôi. Nhưng mà người Việt Nam mình có cái dở là như thế này, quý vị, nó dở hơn người Mỹ thôi. Tại người Mỹ một khi mà chẳng hạn như thấy trong thời kỳ chúng ta đi bầu cử cũng vậy, khi họ thấy cái gì đúng mà người khác nói không đúng về một cái thông tin nào đó thì họ thường vào để đấu tranh lại cái điều đó. Nhưng mà Việt Nam mình thì không. Chẳng hạn như bây giờ Dũng Nghiêm nói với người nào đó là kinh tế tốt mà, nhưng mà những người xung quanh thấy anh Dũng Nghiêm nói đúng, nhưng mà họ cũng không có một ý kiến nào khác để mà giúp cho cái point của anh Dũng Nghiêm nó được mạnh hơn. Cái đó thì Dũng thấy là người Việt Nam mình có cái dở ở chỗ đó. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 11:60 AM.